hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 62. Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm qua trong cảm ứng thiên vượt biên, chúng ta xem thấy trích dẫn bốn quyển nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Nguyện thứ nhất, nguyện hết thảy chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đầy đủ trí tuệ, vĩnh viễn giữ gìn thọ mạng không bị dứt mất. Nguyện thứ hai, nguyện hết thảy chúng sanh đầy đủ pháp tu hành lìa già chết, hết thảy tai nạn bệnh độc không hại đến mạng. Hai nguyện này chúng tôi đã giới thiệu qua. Phía sau còn hai nguyện nữa. Nguyện hết thảy chúng sanh thành tựu đầy đủ thân không bệnh, không phiền não, thọ mạng tự tại, có thể tùy ý trụ thế. Nguyện thứ tư, nguyện hết thảy chúng sanh đạt được không già không bệnh, thọ mạng thường còn, dũng mãnh tinh tấn, nhập trí tuệ Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem hai câu phía sau. Bốn nguyện này chúng tôi đã nói là điều mà tất cả chúng sanh mong cầu. Vấn đề là có thể cầu được hay không? Nhà Phật có một câu nói: trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Nếu như bốn nguyện này không thể cầu được, thì câu nói trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng đã có vấn đề rồi. Đó là lời hư dối, không phải lời chân thật. Phật Bồ Tát tuyệt đối không vọng ngữ. Từng câu nói ra đều là lời chân thật. Vấn đề ở chỗ chúng ta cầu không được. Thế gian này trong bát khổ có khổ gì cầu không được? Tại sao cầu không được vậy? Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cái mà bạn cầu không hợp lý, không hợp pháp. Không thuận pháp tánh, cho nên bạn cầu mới không đạt được. Cầu trái với nguyện. Nếu như thực sự là như lý, như pháp, thì không có gì mà không cầu được. Cầu làm Phật còn có thể cầu được. Bốn nguyện này nếu đem so sánh với thành Phật thì cái này quá nhỏ, là chuyện nhỏ. Cho nên đích thực có thể cầu được. Hôm qua chúng tôi cũng đã nói qua nguyên tắc cơ bản của mong cầu là phát tâm Bồ Đề. Chỉ cần phát tâm Bồ Đề rồi thì bốn nguyện này liền có cầu tất ứng. Nếu như tâm Bồ Đề không phát được, thì bốn nguyện này sẽ rất khó cầu được. Cho nên phát tâm Bồ Đề rất quan trọng. Quý vị thường hay tụng kinh Vô Lượng Thọ. Điều mà trong ba bậc giảng sanh nói là ba bậc thượng trung hạ. Đoạn sau cùng là nói người tu học pháp môn khác cũng phát nguyện hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Bốn loại lớn này, Phật dạy tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc cho chúng ta là phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm. Đây là tổng nguyên tắc. Có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không? Nếu tâm hạnh của chúng ta tương ưng với tám chữ này, thì bạn nắm chắc phận giảng sanh. Còn nếu trái ngược với tám chữ này, thì không thể giảng sanh. Ở niệm Phật đường, niệm Phật, hiện nay chúng ta ở niệm Phật đường này là niệm Phật 24 giờ không gián đoạn, quanh năm suốt tháng không gián đoạn, đã làm được nhất hướng chuyên niệm. Có thể giảng sanh hay không thì còn phải xem chúng ta có phát tâm Bồ Đề hay không. Nếu như không phát tâm Bồ Đề thì vẫn không thể giảng sanh. Một ngày 24 giờ niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Bởi vì bạn chỉ làm được nhất hướng chuyên niệm, bạn chưa có phát tâm Bồ Đề. Cho nên phát tâm Bồ Đề là vô cùng quan trọng. Phát tâm Bồ Đề là nhân chân thật vạn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhất hướng chuyên niệm là duyên. Nhân duyên đầy đủ thì bạn chắc chắn được sanh tịnh độ. Đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta đều phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, không thể hiểu sai ý của Phật. Tâm Bồ Đề là tâm chân thật giác ngộ, là tâm triệt để giác ngộ. Hình dáng của tâm giác ngộ ra sao? Chúng ta nói đơn giản nhất, chúng ta tự mình có thể thể hội, có thể thực hiện. Khởi tâm độc niệm phải tuân theo giáo huấn của Phật Đà, không tuân theo ý của chính mình. Đem ý của mình buông xuống, hết thảy nương theo lời dạy của Phật. Đây chính là hình dáng của tâm Bồ Đề. Điều mà Phật Bồ Tát ở trong kinh luận dạy chúng ta làm thì chúng ta nỗ lực làm, và chúng ta không được làm thì chúng ta ngay cả ý nghĩ cũng không được sanh khởi. Đây là hình dáng của tâm Bồ Đề. Tối hôm qua, trong nguyện thứ 13 của Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta xem thấy nguyện quang minh vô lượng. Tôi cũng đã giảng tương đối cặn kẽ. Nói thật ra, do vì liên quan đến tiến độ, nên không thể giảng nhiều hơn. Kinh văn từng câu từng chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Chúng ta cần phải thể hội, phải biết học tập như thế nào. thiện pháp nhất định phải tu. Trong tu thiện, thiện pháp viên mãn nhất chính là vãng sanh tịnh độ. Thực sự mong cầu vãng sanh tịnh độ thì nhất định phải đem tất cả chướng ngại vãng sanh tịnh độ buông xuống. Mang theo nghiệp vãng sanh, đây không phải nói là đem theo những chướng ngại này mà bạn có thể vãng sanh. Đó là điều không thể. Tại Đức Sư nói với chúng ta rất rõ ràng, chỉ có thể mang theo nghiệp cũ, không thể mang theo nghiệp mới. Nghiệp tạo trước khi chưa học Phật do bản thân ngu muội vô tri, sau khi học Phật lại tạo nghiệp tiếp, vậy thì không có cách gì mang theo. Sau khi học Phật thì phải nghe lời Phật, sửa đổi lỗi lầm. Tất cả vì Phật Pháp trụ lâu ở thế gian. Câu thường nói là chánh pháp cửu trụ, vì giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên triệt ngộ cứu cánh là phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây là triệt để giác ngộ chân thật. Vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là chân thật lìa khổ được vui. Cái khổ của tam giới, tập pháp giới, tẩy đều lìa rồi, được là cứu cánh. Đây là điều mà Thế Tôn, Di Đà, tất cả chư Phật ở trong kinh luận chỉ dạy chúng ta. Nếu như chúng ta có thể thể hội được khổ tâm mà Phật Bồ Tát chỉ dạy, thực sự hiểu rõ rồi, y giáo phụng hành, thì bốn nguyện này không khó nữa. Nguyện thứ ba nói, không phải nguyện Phật Bồ Tát, mà là nguyện tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh là bao gồm bản thân chúng ta ở trong đó. Thành tựu đầy đủ, thân không bệnh, không phiền não. Chúng ta hiện nay thân thể không tốt, có bệnh, có phiền não. Làm sao có thể làm được ở trong đời này không có đau bệnh, không có phiền não? Thọ mạng tự tại, có thể tùy ý trụ thế. Tùy ý trụ thế chính là bạn ở thế gian này muốn trụ bao lâu thì trụ bấy lâu. Thọ mạng tự tại, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Có thể làm được không? Có thể làm được. Chúng ta ở trong cao tăng truyện, trong cư sĩ truyện, trong tiện nữ nhân truyện, thật sự nhìn thấy thọ mạng của họ đến rồi, họ vẫn không muốn đi, vẫn muốn trụ thêm mấy năm. Vì chúng sanh làm thêm một chút việc được, không có vấn đề. Pháp sư Giao Quang là người soạn chú giải Lăng Nghiêm Kinh chánh mạch. Khi thọ mạng đến rồi, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ngài. Ngài xin phép với A Di Đà Phật. Ngài nói mong muốn ở lại thế gian này thêm mấy năm nữa, vì Kinh Lăng Nghiêm từ xưa đến nay chú giải đều không viên mãn. Ngài muốn chú giải lại cho Kinh Lăng Nghiêm, sau khi làm xong rồi sẽ giảng sanh. A-di-đà Phật liền đồng ý. Phật liền đi, Ngài thì ở lại, làm một bộ chú giải cho Kinh Lăng Nghiêm. Điều này chứng minh thọ mạng tùy ý. Người có loại công phu này không chỉ có một mình Pháp Sư Giao Quang. Trong lịch sử, bất luận tại gia hay xuất gia, có rất nhiều người như vậy. Nhưng mà người như vậy trụ ở thế gian, nói thật ra chỉ có một việc, là giúp chánh pháp trụ lâu. Như Pháp Sư Giao Quang chính là giúp chánh pháp trụ lâu, rộng độ chúng sanh. Dùng cách nói hiện nay, đó là phục vụ cho hết thảy chúng sanh. Họ không phải vì chính mình, họ không có chính mình. Cho nên họ có thể thành tựu đầy đủ, thân không bệnh, không phiền não. Do đây có thể biết, đau bệnh, phiền não đều là do bản thân chúng ta có tư tâm mới có. Có ta. Chấp trước cái thân này là ta. Chấp trước vọng tưởng phân biệt của chính mình là ta. Khởi tâm động niệm, ta phải thế này thế kia. Ý của ta là thế này thế kia. Ta cho rằng như thế này như thế kia. Bạn có ta thì bạn sẽ có bệnh, bạn sẽ có phiền não, bạn sẽ có đau khổ. Phật Pháp tu hành, bất luận là pháp môn nào, bất luận là tông phái nào, tổng cương lĩnh trong Kinh Kim Cang nói rất hay. Nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng trọ giả, thì không phải Bồ Tát. Thế nào gọi là Bồ Tát? Bồ Tát là người sáng tỏ, là người tu hành. Không sáng tỏ thì mê hoặc điên đảo, không tu hành thì tạo nghiệp. Cổ thánh tiên hiền làm ra hình mẫu Bồ Tát cho chúng ta thấy. Người xuất gia thời cận đại, có lão hòa thượng Hư Vân của tông môn, đại sư Ấn Quang của Tịnh Độ Tông, các ngài làm ra tấm gương để cho chúng ta thấy. Tấm gương gì vậy? Không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, các ngài tràn đầy trí tuệ. Cư sĩ tại gia người thị hiện tướng Bồ Tát cũng không ít, như cư sĩ Giang Vị Nông chú giải Kim Cang Kinh giảng nghĩa. Những nhân vật hạt nhất này ở Đài Loan, chính mắt chúng tôi nhìn thấy lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đều thể hiện ra hình mẫu tốt của người sáng tỏ, người tu hành. Các ngài trụ thế chỉ có một mục tiêu đơn giản. Là giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu tiện, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Cả đời chỉ làm mỗi một việc như vậy. Cho nên thực sự là hiệp trợ chánh pháp trụ lâu thế gian. Không có chút mảy may tư tâm. Không có mảy may tự lợi. Đó là hạnh Bồ Tát chân thật. Chúng ta ở chỗ này xem thấy tương ưng với những điều mà trong kinh này nói. Tại sao họ không trụ thêm mấy năm? Người sáng tỏ, người tu hành sống ở thế gian này không phải ý của mình, hoàn toàn là duyên phận. Có duyên thì ở thêm một thời gian, không có duyên liền đi ngay. Duyên là gì? Duyên là chúng sanh có mong muốn học với họ không? Có người muốn học với họ thì họ liền trụ thế. Trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Nếu không có người học với họ thì trụ thế không cần thiết. Họ liền đi ngay. Có lẽ bạn sẽ nói người muốn học với họ rất nhiều. Nhìn từ bên ngoài thì không sai là rất nhiều. Có người chân thật học với họ hay không? Người bằng mặt không bằng lòng rất nhiều. Những người đó không tính. Vẻ bề ngoài giống như học tập với Bồ Tát, học tập với tiện tri thức, nhưng trên thực tế khởi tâm động niệm hành vi tạo tác hoàn toàn trái ngược với những gì mà tiện tri thức Phật Bồ Tát chỉ dạy. Cho nên họ không cần thiết phải trụ thế. Năm xưa, Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế, tị hiện nhập bát niết bàn, cũng là sự việc như vậy. Phật nói rất hay, người cần được độ đều đã được độ. Người chưa được độ thì xem nhân duyên vậy sao? Duyên hiện nay chưa chín mùi nên ngài bèn đi ngay. Phật Bồ Tát trụ thế hay không, thời gian trụ thế dài hay ngắn đều xem thái độ học tập của chúng ta có nỗ lực hay không. Cho nên chính chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta là bị Phật Bồ Tát nhìn trúng hay là bị Phật Bồ Tát bỏ rơi? Tôi nói lời này không dễ nghe lắm. Bản thân chúng ta không chịu học tập thì Phật Bồ Tát cũng đành bó tay đối với chúng ta. Nhất là xã hội hiện nay, dân chủ tự do mở cửa, không ai can thiệp được ai. Vào thời xưa, cha mẹ thầy giáo có thể ép buộc con cái. Nhưng hiện nay thì không được. Hiện nay ép buộc là phạm pháp. Cho nên Phật Bồ Tát trụ thế là có thời tiết nhân duyên như vậy, chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Y giáo vụng hành xác thực có thể được không bệnh, không phiền não. Bởi vì bệnh sinh ra từ đâu vậy? Chúng ta hiện nay biết bạn nhiễm phải virus. Thế nhưng mọi người không biết virus nguy hiểm nhất là tam độc tham sân si mà nhà Phật nói. Bên trong chúng ta có tham sân si nên mới bị nhiễm virus bên ngoài. Bên trong không có tham sân si thì dù bên ngoài virus như thế nào bạn cũng không bị cảm nhiễm. Hiện nay trong y học gọi là khả năng miễn dịch, hệ thống miễn dịch. Nhà Phật nói miễn dịch chân thực là đoạn tham sân si. Tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đây là chân thực có thể miễn dịch. Tâm địa đại từ đại bi có thể giải độc. Cho nên, đích thực có thể thành tựu không bệnh, không phiền não, thọ mạng, tự tại. Nguyện tiếp theo nói. Nguyện hết thảy chúng sanh đạt được không già, không bệnh. Làm sao có thể được không già? Đây cũng là điều mà mọi người mong cầu, điều hy vọng mãi mãi thanh xuân. Làm thế nào có thể không già? Con người dường như đều phải già. Chúng ta phải biết được nguyên nhân của già là ở đâu, ở phân biệt, chấp trước. Bạn có chấp trước thì bạn sẽ sanh bệnh. Bạn có phân biệt thì bạn sẽ già yếu. Đối với tất cả pháp thế gian, tất cả pháp xuất thế gian, quyết định không có phân biệt, không có chấp trước, thì bạn sẽ không sanh bệnh. Bạn cũng sẽ không già yếu, chí ít hiện tượng già yếu sẽ chậm lại. Cũng chính là chúng ta nói lão hóa rất chậm. Người phân biệt chấp trước nghiêm trọng thì lão hóa rất nhanh, tốc độ rất nhanh. Nếu như hoàn toàn không có phân biệt chấp trước thì sự lão hóa này sẽ chấm dứt, thật vậy sẽ không lão hóa nữa. Hiện tượng lão hóa già yếu còn không có thì họ làm sao bị bệnh được? Nguyên nhân sanh bệnh có ba loại. Một loại là về phương diện sinh lý, gọi là bệnh từ miệng vào. Bạn ăn uống không cẩn thận, mặc quần áo không cẩn thận nên bị nhiễm gió cảm lạnh. Đây là bệnh tật về phương diện sinh lý. Loại thứ hai là bệnh oan nghiệp. Phần lớn là do sát sanh hại mạng. Những oan hồn này tìm bạn đi trả thù. Oan quỷ nhập thân. đều là oan gia đối đầu của bạn. Loại bệnh này nhất định phải hòa giải. Đối phương đồng ý sự hòa giải của bạn thì sẽ thoát ra. Bệnh của bạn sẽ hết ngay. Trong tâm mùi tụy xám, quốc sư Ngộ Đạt bị mụ ghẻ mặt người là thuộc về loại này. Loại thứ ba tương đối phiền phức là bệnh túc nghiệp. Trong đời quá khứ hoặc là trong đời hiện nay, ta tạo tác tội nghiệp quá nhiều. Cho nên bệnh này của họ không phải do ăn uống hay cảm lạnh, cũng không phải oan gia đối đầu, mà là quả báo tạo tác tội nghiệp của mình. Loại quả báo này, nếu dùng lời hiện nay để nói, thông thường nói về chứng suy giảm trí nhớ người già là thuộc về loại này. Chúng tôi đã thấy rất nhiều. Phần lớn đều là gia đình giàu có. Trong xã hội có địa vị, có của cải, bị chứng bệnh này. Cầu sống không được, cầu chết không xong, hơi thở của họ chưa dứt. Cần rất nhiều người đến chăm sóc, đến phục vụ họ, đó là phước báo của họ. Họ nằm ở trên giường hưởng phước. Thậm chí, ngay cả con cái của mình cũng không nhận ra, hơi thở vẫn chưa dứt. Chúng ta vừa thấy, liền biết, đây là bệnh nghiệp chướng, có cứu được không? Cứu được, sám hối, sám trừ nghiệp chướng thì bệnh này sẽ khỏi. Tuy nhiên họ không tin, họ không biết sám hối, người nhà cũng không hiểu rõ đạo lý này nên không giúp được. Hiểu rõ những đạo lý này, tiêu trừ nghiệp chướng, không kết oán thù với chúng sanh, đời sống sinh hoạt chú trọng vệ sinh thì có thể không già không bệnh. Bạn có thân thể khỏe mạnh thì bạn mới có năng lực đi làm việc đạo, dục mạnh tinh tấn. Thể lực suy yếu, muốn tinh tấn thì đã không được nữa, lúc đó là chậm rồi. Cho nên, từ xưa đến nay, giai đoạn tu hành công phu đắc lực nhất là lúc nào? Khi còn trẻ khỏe. Chúng ta đọc trong Lục Tổ Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng đắc đạo lúc 24 tuổi. Cái có được là thể lực. Vào niệm Phật đường, niệm Phật 7 ngày 7 đêm, mà như chẳng có việc gì, bởi có thể lực. Và 70-80 tuổi vào niệm Phật đường mấy giờ thì đã không xong rồi, không chịu nổi. Muốn tinh tấn cũng không có cách gì. Những đạo lý này chúng ta đều phải biết. Sau đó mới biết cần phải tu học như thế nào, làm như thế nào. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói bốn nguyện này, chúng ta thấy đều có thể đạt được. Chắc chắn không phải lời lừa gạt, không phải nói dối. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến chỗ này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử thiền quan